Đế Bá, chương 1053, Dương Oai, góc truyện audio.com, ô trong chớp mắt này, ma đường thần vương hét dài một tiếng. Một ma đường thần vương hét dài một tiếng, vậy liền quá kinh khủng, sóng âm trong nháy mắt như cự lãng thao thiên, tiếng gầm nhấc lên ức vạn trượng thẳng vào thiên khung, bao phủ tinh hà. Ba một tiếng, ở dưới sóng âm trùng kích tuyệt thế đại trận của bọn người Phong Hoàng trong nháy mắt bị phá hủy, tất cả cường giả bọn hắn toàn bộ đều bị tung bay, bị đánh bay hàng trăm, hàng ngàn dặm. Máu tươi cuồng phun, thụ thương vô số, quản chi là thánh hoàng, cũng không đáng nhắc đến, coi như là không ít tân khách xa xa đứng ngoài quan sát cũng nhận tiếng gầm đáng sợ này trùng kích, rất nhiều người bị đánh bay ra ngoài, may mắn tiếng gầm cường đại đã giảm uy lực, nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu tân khách thụ thương. Một màn như thế, để vô số người cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc, một khô lâu bọ ngựa như thế, cái này không khỏi quá cường đại đi, đại trận mạnh mẽ như vậy của Thiên Tùng Sơn cũng trong nháy mắt bị phá hủy, đây là bá đạo bực nào, vô địch bực nào. Lúc này, không biết bao nhiêu người sợ run, một con bọ ngựa sau khi chết cũng cường đại như thế, khi còn sống thì còn đến đâu. Trên thực tế, cái này cũng không có gì lạ, ma đường này được xưng là thần vương, khi còn sống hắn cường đại, đó là có thể tưởng tượng được. Loại tồn tại giống như ma đường thần vương này, khi nó còn sống, đừng nói là đại giáo lão tổ coi như là cường giả trong truyền thuyết cũng sẽ không phải là đối thủ của nó. Coi như ma đường thần vương chết trăm ngàn vạn năm sau, hôm nay được triệu hoán đi ra, vẫn là vô cùng cường đại coi như là không còn vô địch như năm đó nữa, chém giết thánh hoàng, đó là sự tình một bữa ăn sáng. Rầm 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 trong chớp mắt này, mấy tòa sơn phong của Thiên Tùng Sơn bạo phát thần uy vô địch, một cỗ đại hiền chi uy phóng lên trời, thời điểm cỗ đại hiền chi uy này vọt lên, không biết bao nhiêu người hai chân như nhũn ra, muốn đứng cũng không vững. Mấy vị lão tổ của Thiên Tùng Sơn sắp xuất thế, nhìn thấy các cỗ đại hiền chi uy kia phóng lên tận trời, không biết bao nhiêu người trong lòng sợ run. Mặc dù nói Thiên Tùng Sơn thế nhân biết nhất chính là Thiên Tùng Thụ Tổ, trên thực tế trăm ngàn vạn năm đến nay Thiên Tùng Thụ Tổ tọa hạ còn đi ra mấy đại hiền. Đại hiền, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn bọn người Phong Hoàng bị đánh bay, nhìn lấy các cỗ khí thế đại hiền phóng lên tận trời, hắn chỉ híp con mắt một cái, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Đã như vậy, liền nhìn xem thủ đoạn huyết đồ của ta, để cho ta huyết tẩy phiến thiên địa này. Vừa dứt lời, chương pháp như thác trời, tử chương trong nháy mắt thúc giục ma đường thần vương, tử khí cuồn cuộn không hết trong nháy mắt ra trì ở trên người ma đường. Ông một tiếng, ở thời điểm này, ma đường thần vương phù ở hư không, từng đạo thần hoàn di động, lúc này, toàn thân ma đường thần vương đã hóa thành xương khô vậy mà hiện lên một hình bóng, cái bóng này đầu đội thần vương chi quan, tựa như là một thần vương phục hoạt trùng sinh. Thời điểm một hình bóng như thế hiển hiện, thần vương chi uy quét ngang toàn bộ Thiên Tùng Sơn, tựa như là một thần vương giá lâm, ở dưới thần vương chi uy như thế, không biết bao nhiêu người vì đó run rẩy, quản chi là Thiên Tùng Sơn vọt lên mấy cỗ khí tức đại hiền, cũng không cường đại bằng thần vương chi uy này. Đại hiền cũng ngăn không, góc truyện audio.com, được bước tiến của ta, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, chỉ là bình thản nói. Nhìn thấy một màn như thế, không biết bao nhiêu người trong nội tâm rụt rè, nhìn lấy ma đường thần vương chỉ còn lại có khung xương phù ở trên hư không, không biết bao nhiêu người sờn hết cả gai ốc. Không có ai biết Lý Thất Dạ là khống ngự ma đường thần vương này thế nào, nhưng mà liền là một khung xương như thế, đây tuyệt đối là đồ thánh hoàng như đồ heo chó. Phong, ngay thời điểm vô số người sờn hết cả gai ốc, toàn bộ Thiên Tùng Sơn ở dưới thần vương chi uy run rẩy, đột nhiên, chỗ sâu trong Thiên Tùng Sơn vang lên một thanh âm vô cùng già nua. Khi thanh âm này rơi xuống, một đạo trương tự vô thượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chấn áp ở phía trên ma đường thần vương, ma đường thần vương hí dài một tiếng, muốn phản kích trương tự vô thượng này, nhưng mà y nguyên ngăn không được vô thượng trương tự này chấn áp, chỉ nghe ba một tiếng vang lên, ma đường thần vương trong nháy mắt biến mất ở trong đất bùn, bị chấn áp trở về dưới mặt đất. Thiên Tùng Thụ Tổ, gặp cái trương tự vô thượng này chấn áp ma đường thần vương, Lý Thất Dạ híp con mắt một cái, trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn tựa như xuyên qua tuyên cổ, ánh mắt của hắn rơi vào phía trên một ngọn núi của Thiên Tùng Sơn. Thiên Tùng Thụ Tổ, nghe được cái tên này, không biết bao nhiêu người sợ run cả người, trong lúc nhất thời, từng đôi mắt nhìn về phía chỗ sâu của Thiên Tùng Sơn, nhìn thẳng một chỗ nào đó. Thiên Tùng Thụ Tổ, cái tên này ở thạch dược giới tuyệt đối là có uy lực vô cùng khiếp người, hắn là tồn tại đỉnh phong y nguyên còn sống trên đời. Ở truyền thừa khác như Dược Quốc, như Tiễn Long thế gia, dưới mặt đất loại vô thượng truyền thừa này nhất định là có chôn tồn tại đỉnh phong giống như Thiên Tùng Thụ Tổ. Nhưng mà tại thạch dược giới đương thời, dạng tồn tại đỉnh phong này y nguyên còn sống trên thế gian, cũng chỉ có Thiên Tùng Thụ Tổ mà thôi. Có thể nghĩ Thiên Tùng Thụ Tổ là đáng sợ bực nào, là nghịch thiên bực nào, dạng truyền thừa như Dược Quốc Tiễn Long thế gia cũng kính chi ba phần. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ tự mình xuất thủ, cái này không khỏi để rất nhiều tân khách ở đây sờn hết cả gai ốc, cũng không khỏi cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Ở dưới tiềm thức có không ít tân khách nhìn về phía Lý Thất Dạ, Thiên Tùng Thụ Tổ tự mình ra tay, loại tiểu bối giống như Lý Thất Dạ này tuyệt đối không gây ra sóng lớn gì đến, tại thế hệ trẻ tuổi quản chi là tuyệt thế thiên nhân như Diệp Khuynh Thành cũng không nhấc lên được chút sóng gió. Rốt cục đến phiên lão xuất thủ. Nhưng mà thời điểm mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ là số kiếp đã định, Lý Thất Dạ ngược lại bình chân như vậy, căn bản là không sợ Thiên Tùng Thụ Tổ. Đều trở về đi, nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo càng làm cho tất cả tân khách ngoài ý muốn. Thanh âm già nua của Thiên Tùng Thụ Tổ vang lên, hắn lại phân phó đệ tử của Thiên Tùng Sơn. Sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ nói như vậy, bên trong Thiên Tùng Sơn vọt lên các cỗ đại hiền chi uy biến mất, đại hiền bên trong Thiên Tùng Sơn vốn là muốn ra tay đều yên lặng, không có ra tay. Người tới là quý khách Lý công tử, cái này có chỗ hiểu lầm. Lúc này, thanh âm già nua của Thiên Tùng Thụ Tổ vang lên, nói ra. Lý công tử tới chỗ ta một lần như thế nào? Hóa giải hiểu lầm lẫn nhau. Thời điểm thanh âm già nua của Thiên, góc truyện audio.com, Tùng Thụ Tổ rơi xuống, hai cành tùng từ đằng xa duỗi đến, trong nháy mắt cành tùng rơi xuống trước mặt Lý Thất Dạ, hai cành tùng tựa như linh xà giao long, ở thời điểm này quấn giao cùng một chỗ, vậy mà ở trong nháy mắt dựng lên một cây cầu gỗ. Cách chương.